từ từ tắt chuyên trừ. Thì câu chuyện này kể là Vũ Tử Tư trên đường đi lánh nạn sang nước Ngô, thì một mặt thì lo trồng rau cuốc đất tìm kế sinh nhai, một mặt thì lo sâu tìm võ sĩ để mà tìm cái kế hiến lập thân cho mình, tức là tìm dõng sĩ để mà trợ giúp cho công tử Quang. Thì một ngày Tử Tư thì đang còn đi trên đường thì bỗng gặp một cái đám mà lực sĩ đang còn đấu vật với nhau, thì trong đó có một cái anh rất ư là mạnh khỏe tên là Chuyên Trư. Anh này là đánh thắng hết mọi đối thủ, và trong cái lúc mà sắp sửa đấu với một đối thủ nữa đó, thì tự dưng có một cô gái gầy gò ốm yếu vi thanh mục tú cất tiếng gọi Chuyên Trư, và Chuyên Trư ngừng tay ngay lập tức trong khi đang còn nghĩa là hùng hùng hổ hổ. Thì Chuyên Trư bỏ đi theo cô gái này, và Tử Tư vội rảo bước đi theo và hỏi rằng lý do gì mà anh đang còn có vẻ như hùng hổ sân si đang giao đấu như vậy mà tự dưng có một cô gái này cất tiếng kêu. Thì là anh liền ngoan ngoãn vô cùng đi theo cô gái này, đó là vì lý do gì vậy? Thì Chuyên Trư đảo mắt nhìn Tử Tư dò xét và nói rằng tôi nhìn ông có vẻ cũng là không phải là người đần độn, mà sao lại hỏi những cái lời mà nghe không có thông suốt gì cả. Tôi nói cho ông hay rằng là mình có thể chịu khuất phục trước một người thì mình mới có thể vượt trên được cả vạn người. Thì từ đó Tử Tư mới kết bạn với lại Chuyên Trư, rồi sau này đem Chuyên Trư về tiến cử cho công tử Quang để mà ám sát Phương Liêu. Rồi sau này thì công tử Quang mới lên ngôi vua. Thì Ngũ Tử Tư là nhân vật nổi tiếng, người mà giúp cho nước Ngô trở thành hùng mạnh. Thì Ngũ Tử Tư tức là Ngũ Viên. Thì bố của Ngũ Tử Tư là Ngũ Sa, để bị gian thần của triều đình nước Sở không ưa, mà ông này làm quan ở nước Sở, và sau đó dính vào một cái vụ án và bị Sở Bình Vương muốn chém đầu, nhưng mà mấy anh gian thần nó cản Sở Bình Vương và nói rằng muốn giết Ngũ Sa thì dễ, nhưng mà cái hậu hoạn thì khó lường vô cùng, là vì lý do rằng là Ngũ Sa còn có một thằng con lợi hại ghê lắm mà chúa công chưa biết. Nếu mà để nó tẩu thoát ra nó thì cái sự mà trả thù của nó đó thì khó mà lường được, cho nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải giết sạch cả. Sở Bình Vương mới hỏi là nếu vậy thì phải làm sao. Thì mấy ông gian thần này mới nói rằng Ngũ Sa dạy con rất là hay, những con cái của Ngũ Sa đó, Ngũ Sa có hai người con trai, Ngũ Thượng, Ngũ Viên. Ngũ Thượng là anh, Ngũ Viên là em. Thì hai anh em rất là hiếu thảo, bây giờ nói Ngũ Sa biên thư gọi hai đứa con về triều đình thì chắc chắn là chúng sẽ nghe lời bố trở về triều để mà gặp cha. Thì bây giờ mình bùa lưới bắt một thể, và lúc đó giết sạch thì mới gọn được. Thì Sở Bình Vương nghe theo cái kế hoạch này, mới bắt Ngũ Sa để biên thư gọi hai đứa con của Ngũ Sa về triều. Ngũ Sa vẫn biết rằng là cái âm mưu của vua phê lại cái đám gian thần, nhưng là một người trung thần muốn chứng tỏ mình là trung thần từ đầu đến đuôi, không bao giờ chống trái. Cho nên Ngũ Sa biết như vậy nhưng mà vẫn viết thư gọi hai người con về. Nhưng mà khi gói cái lá thư đó giao lại cho cái đám gian thần thì Ngũ Sa cũng có nói, Ngũ Sa bảo rằng là mấy ông muốn tôi gọi con tôi về đó thì tôi cũng sẽ gọi, nhưng mà tôi nói trước cho mấy ông biết là chỉ có một đứa về thôi. Dù là trong thư là nói rõ là tha thiết là kêu cả hai, nhưng mà Ngũ Sa tiên đoán. Và quả nhiên khi cái lá thư tới, hai anh em Ngũ Thượng Ngũ Sa đọc cái thư của bố xong ấy, thì bàn luận với nhau và biết là bố mình đang còn bị giam lỏng, và chỉ bây giờ khi mà mình về tới nơi đó thì cha con đều chết với nhau. Sở dĩ mà bây giờ mà cái đám gian thần nó chưa ra tay á là bởi vì nó còn uý kỵ hai người con của Ngũ Sa. Như vậy thì phải làm sao? Nếu bây giờ đó không về mà chống trái lại á thì bố cũng chết, mà về thì chết chung với bố. Thì Ngũ Thượng mới nói, nhưng mà dù sao đi nữa đó thì mình là hiếu tử, cho nên chết với cha thì cùng chết vậy, chứ sợ gì đó. Vậy mới hiếu tử. Ngũ Viên mới nói với người anh, nói với Ngũ Thượng đó, mới nói người hiếu có hai cách. Một cách là chết cùng với cha, một cách là sống để báo thù cho cha. Như vậy á thì anh chọn cái cách thứ nhất chứ gì. Thì em đây á chọn cách thứ hai, để hai chúng ta đi báo hiếu. Anh chết với cha, còn em sẽ sống để trả thù cho cha. Rồi thì Ngũ Thượng lên đường về đúng như Ngũ Sa tiên đoán. Tại hơn ai hết Ngũ Sa biết thằng con thứ hai. Và trong khi Ngũ Thượng lên đường về triều đình Nạp Mạng á, thì Ngũ Viên lật đật cải trang trốn liền. Tại vì Ngũ Viên rất là thông minh, biết rằng nếu mà rằng là tình báo của triều đình mà biết rằng là chỉ có một người về nữa thì sẽ ra tay bắt Ngũ Viên. Anh ra vì vậy Ngũ Viên bèn trốn đi. Thì quả như Ngũ Viên dự đoán á, thì cái bảng mà truy nã của Ngũ Viên nó rắn khắp hết các biên giới. Ngũ Viên đào tàu, Ngũ Viên đào tàu đi không thể nào lọt qua biên giới được, bởi vì xét quá cắt đi. Rồi thì Ngũ Viên chỉ có một đêm suy nghĩ ngủ không được, tìm cái cách để mà ra khỏi biên giới. Thì đến sáng đầu tóc bạc phơ vì một đêm suy nghĩ, cho nên nhờ như vậy Ngũ Viên thoát ra khỏi biên giới của nước Sở mà vào được lãnh địa của nước Ngô. Rồi thì cũng có một cái chuyện mà mình biết rồi đó, mà mình như mình có học đó, là khi mà Ngũ Viên đi gặp ông thuyền lái đò đó, và Ngũ Viên nghi ngờ. Rồi thì cái chuyện mà khi Ngũ Viên tiếp nối là Ngũ Viên qua đến nước Ngô rồi á, thì Ngũ Viên mới rà xét tình hình của nước Ngô, thì biết rằng là Ngô Vương đó, là Ngô Chúa bây giờ đó là Vương Liêu, tức là vua nước Ngô á. Thì Vương Liêu đang làm vua, mà Vương Liêu, hai anh em Vương Liêu đó, thì ông em là công tử Khánh Kỵ. Công tử Khánh Kỵ thì không, trong thiên hạ không ai mà địch nổi hết trơn, chạy thì nhanh hơn ngựa, mà sức mạnh thì là muôn người không địch nổi. Mà Khánh Kỵ thì là võ tướng chấn đóng ở phương xa, còn anh đó là Vương Liêu là làm vua ở trung ương. Mà công tử Quang là anh họ của Vương Liêu, bố của công tử Quang nó làm vua. Nhưng mà khi bố của công tử Quang chết đi thì truyền ngôi cho người em, rồi người em nó sẽ truyền ngôi lại cho công tử Quang, tức là chú công tử Quang đi làm vua. Thế nhưng khi chú công tử Quang chết đi thì không có giữ lời hứa và truyền ngôi lại cho con của mình là Vương Liêu lên làm vua. Thành ra công tử Quang ôm mối hận và nghĩ là ngai vàng của mình bị cướp đoạt. Thành ra công tử Quang khi nào cũng nghĩ mưu để mà chiếm đoạt lại cái ngai vàng nói trên. Khi mà Ngũ Viên dò hết được hết tất cả những cái tình cảnh nội bộ của triều đình nước Ngô, thì bây giờ Ngũ Viên mới sinh ra một cái tâm, một cái kế hoạch rằng là làm thế nào mà giúp cho công tử Quang đi làm vua thì mình mới có cái cơ hội trả thù được. Thế giờ vì vậy mà Ngũ Tử Tư tìm cách móc nối với lại công tử Quang và nguyện sẽ phụng sự công tử Quang lên ngôi vua, với một điều kiện duy nhất là sau khi công tử Quang đi làm vua đó thì phải cho Ngũ Tử Tư mượn quân đội để mà công đả nước Sở, trả thù cho cha. Thì công tử Quang chịu, hai bên thỏa thuận với nhau như vậy, hợp đồng. Thì bây giờ Ngũ Thứ Tư mới đi tìm thích khách. Thì mình biết Trung Hoa có lục thích khách nổi tiếng ghê lắm, là sáu tay thích khách khét tiếng của lịch sử Trung Hoa. Ở trong đó có hai là Yêu Ly với Chuyên Trư, nó là do nơi Ngũ Thứ Tư đào tạo. Và ngoài ra mình biết là có Nhiếp Chính, có Kinh Kha gì nữa. Đó là những cái tay mà gọi rằng là thích khách nổi tiếng. Rồi thì bây giờ Ngũ Thứ Tư mới gặp Chuyên Trư, rồi mới nhận Chuyên Trư làm anh em kết nghĩa, tức là em kết nghĩa của mình. Và Ngũ Thứ Tư khôn khéo ghê lắm, lấy lòng Chuyên Trư bằng cách rằng là nuôi người mẹ già của Chuyên Trư và cung kính bà nó như mẹ của chính mình vậy, để khiến cho Chuyên Trư cảm động ghê lắm. Trong cái khi mà Chuyên Trư mà nói là muốn đền cái ơn nói trên đó, thì Ngũ Thứ Tư mới tâm sự cái mối thù của mình ấy, mới tâm sự mà muốn nhờ Chuyên Trư giúp đỡ là hành thích Vương Liêu. Thì Chuyên Trư là dõng sĩ mà muốn đền ơn cho nên nhận lời, nhưng với một điều kiện là khi nào mẹ tôi chết. Còn nếu mà giờ tôi chết trước bằng mẹ thì tôi ngan tâm, thành ra tôi xin hầu mẹ tôi cũng già rồi, tôi xin phụng dưỡng đến khi nào mà bà ấy chết thì tôi sẽ liều mạng này đó mà báo ơn nghĩa huynh. Thì khi mà bà mẹ của Chuyên Trư biết cái câu chuyện nói trên đó, thì bà này cảm động với lại người Ngũ Viên vô cùng, là tưởng mình Ngũ Viên coi bá như là mẹ ruột của mình. Anh bá cảm động lắm, anh bá mới một ngày bá mới treo cổ tự tử chết đi để cho Chuyên Trư ra tay hành động. Thì sau khi mai táng bà mẹ của Chuyên Trư xong, thì công tử Quang mới lại công tử Quang bỏ tiền, Ngũ Thứ Tư lo đủ thứ mọi chuyện. Mai táng bà mẹ của Chuyên Trư rất là trọng thể, đâu ra đó. Rồi thì Chuyên Trư bây giờ mới ra tay. Thì Chuyên Trư ra tay một cách nào? Thì Ngũ Thứ Tư nghiên cứu kỹ lắm. Vương Liêu là người thích ăn cái món cá hấp, thành ra Chuyên Trư được biệt phái đi học làm cá hấp, mà công tử Quang bỏ tiền ra để mời những cái người mà thợ làm cá giỏi nhất dạy cho Chuyên Trư một khóa. Thì khi mà Chuyên Trư làm cái món cá hấp nó thành công thành tài, rồi thì công tử Quang bây giờ mới viết thiệp mời Ô Phương, tức là Vương Liêu, tới nhà mình ăn cơm, ăn món cá hấp. Thì Vương Liêu trước khi lên đường thì bà phu nhân và thái hậu mẹ của Vương Liêu mới cản, mới nói con đừng nghe lời công tử Quang, công tử Quang là không tốt với con đâu, mà tên đó nó chỉ nhắm nghĩa cái ngai vàng của con thôi, cho nên con đừng bao giờ mà đem cái thân của mình tới cái hang ổ của nó, mình cho nên từ chối đi. Nhưng mà Vương Liêu thì không nghĩ như bà mẹ. Vương Liêu nó không sao đâu, dù sao tụi con cũng là anh em, cũng chơi với nhau từ bé tới lớn đó. Công tử Quang có đến nỗi mà làm chuyện đó đâu. Hơn nữa để đề phòng, con mặc tới 7 lớp sắt, có nghĩa rằng là khó mà bị thương ghê lắm. Rồi thì Vương Liêu mới tới nhà công tử Quang ngồi ăn cơm. Thì bây giờ món cá hấp được đem ra, thì Chuyên Trư ở trần, chỉ có được mặc đóng khố ở trần để mà bê cá hấp lên dâng và lóc xương, lóc thịt cá, với lại nói cái cách ăn cái cho Ngô Vương. Thì bây giờ vệ sĩ thì xét mình thấy Vương, thấy Chuyên Trư không có vũ khí và ở chân trùng trục, thì Vương thì bây giờ Chuyên Trư mới được lên trước điện rồi mới lóc thịt cá cho Ngô Chúa ăn. Thì Vương Liêu ăn tấm tắc khen ngon, thì Chuyên Trư cứ lóc hết cái lớp thịt ở đầu thì nó lòi ra một cái cán dao chủy thủ nằm ở trong cái con cá nói trên. Mà mình biết là qua những cái câu chuyện trước, biết là Hạp Lư là cái người mà thích sưu tầm kiếm bóng, thành ra gươm kiếm này cái gì của Hạp Lư á, tức là công tử Quang á, là đều là những thứ mà gọi rằng là bảo vật ở trên đời. Cho nên Chuyên Trư chọc cái mũi chủy thủ nó rút ra, thì chuyên chư mới Vương Liêu gần nhau quá, mà cận vệ thì đứng từ xa, cho nên cái diễn biến nó quá bất ngờ, không tay nào có thể mà ngăn cản kịp. Thì chuyên chư đâm một mũi chùy thủ nó thấu suốt bảy lớp giáp, trúng ngay vào tim của Vương Liêu. Đúng là Vương Liêu gục chết ở trên cái bàn ăn đó. Thì tụi vệ sĩ ào vào, rồi thì chuyên chư cũng chết. Chuyên chư bị đâm chém nát thây. Nhưng mà bây giờ thì công tử Quang đã ra lệnh cho thủ hạ của mình phục sẵn ở ngoài, và bao nhiêu vệ sĩ của Vương Liêu đều chết thảm dưới mưa tên. Thì sau khi mà Vương Liêu chết rồi, công tử Quang hạ sát Vương Liêu rồi, thì công tử Quang tự lên làm vua, lấy hiệu là Hạp Lư, tức là Ngô Hạp Lư. Thì là vì như thế Ngũ Tử Tư cầm. Nhưng mà bây giờ còn một vấn đề nữa, công tử Khánh Kỵ sẽ đem binh về, mà ai là người địch nổi Khánh Kỵ, đó là quả một vấn đề. Thì Ngũ Tử Tư đã tuyển mộ sẵn rồi Kiêu Ly, một cái gã mà nhỏ bé thấp người, không có hùng mạnh tướng co to xác như chuyên chư. Thì công tử Quang bắt đầu nghi ngờ lắm, mà một gã như vậy làm thế nào có thể mà hạ nổi Khánh Kỵ. E rằng chuyên chư á cũng không thể nào mà địch nổi Khánh Kỵ, chứ hà huống là chỉ có một cái gã mà ốm ho gầy mòn như vậy, làm sao mà thanh toán nổi Khánh Kỵ. Nhưng mà Vũ Viên nói rằng Khánh Kỵ khỏe quá, mạnh quá, cho nên không thể nào dùng sức mạnh để mà giết được Khánh Kỵ hết, mà phải dùng tới cái đầu óc mới giết được Khánh Kỵ. Yêu Ly là người có cái đầu óc mới trên, còn chuyên chư không có. Cho nên lấy chuyên chư mà ám sát Khánh Kỵ nó là thất sách, nhưng mà lấy Yêu Ly mà ám sát Khánh Kỵ nó thì mới là thượng sách. Thì rồi một bữa mới giàn cảnh để đem Yêu Ly vào gặp Hạp Lư, rồi Yêu Ly tâu bày nói chuyện, rồi khích nộ làm cho Hạp Lư nổi giận, xúc phạm tới Hạp Lư, cho nên bị Hạp Lư đem đi chém đầu, mà Ngũ Viên phải lật đật quỳ xuống năn nỉ. Thì sau đó thì Yêu Ly bị cảnh cáo bằng cách chặt cánh tay phải, còn cả gia đình thì bị đem đi chém đầu hết, vợ con thì chặt đầu hết, còn Yêu Ly thì bị chặt cánh tay phải, coi như tàn phế còn một cánh tay trái, rồi bỏ tù. Rồi sau này Yêu Ly vượt ngục, rồi Yêu Ly ôm mối hận đó đầu hàng với đại Khánh Kỵ. Yêu Ly có mồm mép mà khôn ngoan vô cùng, cho nên Khánh Kỵ tin dùng. Nhất là Khánh Kỵ thấy cái mối hận đó của Yêu Ly đối với lại Hạp Lư, cho nên Khánh Kỵ mới tin dùng. Vì vậy cho ở gần bên, để cho ở gần bên này. Yêu Ly là cái tay cũng mưu lược, mà lại cũng có võ nghệ, mà cũng có mưu lược, thành ra hay bàn những cái mưu mô cho Khánh Kỵ, mà Khánh Kỵ cảm thấy là có lý, vì vậy mới được hầu bên cạnh. Rồi đến Yêu Ly chờ một cơ hội để hạ sát Khánh Kỵ thôi. Rồi Khánh Kỵ cho đến một bữa mà đem quân tới một bờ sông, mà phải vượt sông để đi thuyền. Thì Khánh Kỵ đứng ở trước cái mũi thuyền, nhìn qua bên kia bờ sông. Yêu Ly đứng từ đằng xa, Yêu Ly nhìn thấy cái mũi cờ cắm trước cái mũi thuyền, cái lá cờ cắm trước mũi thuyền, gió nó thổi bật bật, nó thổi bật về cái phía của Khánh Kỵ. Thì Yêu Ly biết là thời cơ đến, thì Yêu Ly mới xoay cái mũi mâu cặp vào trong nách, rồi dùng hết sức mình cộng với cái sức gió mà hô to lên là công tử. Thì Khánh Kỵ xoay lưng lại nhìn đó, thì Yêu Ly lao tới đâm cái mũi mâu, nó đâm sống qua bên bụng của Khánh Kỵ, đến độ mà hai người nó giáp hẳn mặt nhau. Thì Khánh Kỵ túm cổ của Yêu Ly nhúng dưới nước, nhấc lên, rồi cúi xuống nhúng dưới nước, nhấc lên ba lần như vậy, rồi ném bục xuống dưới sàn thuyền. Rồi nhìn Yêu Ly nói: mày thấy trên đời có ai mạnh bằng tao? Yêu Ly nằm như là con mèo, mà con mèo ướt dưới chân của Khánh Kỵ, không có nhúng nhích gì được, sợ hãi dương mắt rồi nhìn. Rồi Khánh Kỵ nắm cái mũi mâu nhổ ra, rút ra đổ ruột, máu trào ra chết. Mà trước khi đó đó thì tù vệ sĩ nhảy lại định cắt cổ Yêu Ly á, thì anh Kỳ nó tha cho nó đi để cho nó về, nó được hưởng phú quý với lại Hạt Lư, nó hy sinh rất là nhiều cho nên cho nó đi, cho nó sống đi. Nó hy sinh cả vợ con, nó hy sinh cả cánh tay phải của nó hy sinh tất cả mọi cái sự nghiệp của nó, thành ra thôi đền bù cho nó đi, đừng giết nó làm gì. Anh Kỳ nó vậy, để anh Kỳ mới nhục lấy mâu chết. Thì bây giờ tụi tướng tá Hình Kỵ mới nói là thôi nhà ngươi đi về với Hạp Lư lãnh thưởng đi. Thì Yêu Ly nhảy xuống sông tự tử. Đám này vớt Yêu Ly kéo lên, nói là công tử tha mạng cho ngươi rồi mà còn chết làm gì nữa, thôi cút đi cho rồi đi. Yêu Ly mới nói tôi có ba điều đáng chết cho nên không thể sống được nữa. Thứ nhất đó là bất nhân, là hy sinh vợ con, bất nhân. Thứ hai là bất hiếu, là thân thể này của cha mẹ sinh ra, đạo nho là vậy, thân thể cha mẹ sinh ra không có được, làm cho nó bị hủy hoại và chặt đi cánh tay phải. Thứ ba là vô trí, là giết phải một người anh hùng, thành ra mặt mũi nào sống một cuộc đời này được. Xin mượn cái kiếm. Mình vệ sĩ, mình tướng tá của Khánh Kỵ nghe vậy mới rút gươm đưa. Khánh Kỵ cắt cổ chết, Yêu Ly cắt cổ chết bên cạnh xác của Khánh Kỵ. Nhưng mà từ đó trở đi thì coi như ngũ viên thành công, Hạp Lư yên tâm ngồi trên ngai vàng, rồi mới tìm cách tấn công nước Sở, rồi mới mời Tôn Võ Tử ra, là như câu chuyện hồi trước có kể. Tôn Võ Tử binh pháp Tôn Ngô đấy, Tôn Võ Tử đem binh để đánh tan nước Sở. Rồi thì từ ngũ từ tư vào đến kinh thành của nước Sở thì Sở Bình Vương chết rồi, bệnh chết trước đó rồi, chôn rồi. Thì đào mà Sở Bình Vương lên, lôi cái xác đó ra, căng ra, lấy xiềng xiềng ra, cái xác thây ma mà xình đập cho tan nát ra. Rồi lấy cái sọ, xương sọ của Sở Bình Vương làm đồ để đi tiểu. Đó là cái phương thức trả thù của thời xưa nó vậy ấy. Ngũ từ tư trả thù cho cha, là làm cho nước Ngô từ đó trở đi trở thành hùng cường vô cùng. Thì đó là mình biết. Rồi Hạp Lư sau này đi đánh nước Việt, bị Câu Tiễng bắn một mũi tên trúng ngay con mắt. Về tới nơi ấy, khi nhổ mũi tên ra nó thì Câu Tiễng giống như bị nhiễm trùng, nhiễm độc. Chẳng bao lâu Hạp Lư chết. Rồi cháu nội của Hạp Lư, tại con bố của Ngô Phù Sai đó là chết rồi, thành ra cháu đích tôn lên ngôi nó là Phù Sai, là Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai sau này đánh tan nước Việt, bắt Câu Tiễn cầm tù, nhưng mà bị Tây Thi mê hoặc cho nên không giết Câu Tiễn. Thành kia câu chuyện đó thì nhiều người biết rồi. Thế nên bây giờ trở lại cái vấn đề của Ngũ Tử Tư, tức là Ngũ Viên đó. Thì cái câu chuyện này chỉ nói đến cái vấn đề là Ngũ Viên, Ngũ Tử Tư đi tìm gặp mà Chuyên Trư vậy thôi. Mà Chuyên Trư thì nói với Ngũ Tử Tư một điều là Ngũ Tử Tư thắc mắc thôi, còn chuyện này thì chi tiết đây là cái gì đó thì chẳng có là bao, ngoài cái vấn đề là chỉ đi tìm Chuyên Trư đó. Rồi thì gặp Chuyên Trư được kết nghĩa rồi là xong đó. Giống như một cái câu chuyện tầm thường thôi, câu chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ngoài ra thì chỉ có cái vấn đề cái mà Chuyên Trư làm cho Ngũ Viên hơi ngạc nhiên, tức là một người lực sĩ mạnh mẽ như thế mà tại sao lại đi nghe lời một cái cô thiếu nữ nào đó. Thì trong cái chuyện mà trong cái câu chuyện này nói thế, nhưng mà trong tất cả những cái câu chuyện mà dính dáng tới Chuyên Trư thì cũng chẳng có thấy những cái cô phụ nữ nào xuất hiện trong đời của Chuyên Trư cả. Nhưng mà đại khái thì là mình vẫn theo cái câu chuyện này thôi. Thì cái câu chuyện này á, nếu mà thí dụ như Chuyên Trư mà nói như thế, nói cái lời nói rằng là mình có thể khuất phục một người để mà mình có thể nhờ vậy mình mới có thể vượt nó qua hơn vạn người là thế nào, đại khái mình có thể suy nghĩ thôi. Thì câu chuyện này ít chi tiết so với câu chuyện ban sáng, câu chuyện ban sáng nhiều lắm, chỉ tại vì thời giờ eo hẹp thôi. Cái câu chuyện ban sáng còn nhiều chi tiết nữa. Thì rồi bị treo tòn ten trên cửa thành Cô Tô, bị Ngô Phú sai giết. Thành ra giúp cho Từ Tư nhưng mà thật ra cũng chẳng giúp. Đó. Là bởi vì Từ Tư chỉ có bị như vậy thôi. Giúp cho Vương Liêu nhưng mà giúp cho Công Tử Quang nhưng mà chưa hẳn là Công Tử Quang đã có một cái gì đó gọi rằng là hơn hẳn Vương Liêu để cho nhiều người được nhờ. Thành ra trong cái mà báo đáp nước của Chuyên Chư, Chuyên Chư chỉ nghĩ đến cái vấn đề tình cảm giữa mình và Ngũ Tử Tư, nó còn không nghĩ tới cái xa cái rộng gì cả. Tức là chẳng có hề mà nghĩ gì đến cái vấn đề gọi rằng là mình giúp cho Tử Tư để có lợi cho một người, hay là mình giúp cho Tử Tư để chỉ có lợi cho hai người, đó là Tử Tư với lại Công Tử Quang. Mà rồi Công Tử Quang thì sau này cũng chết chậm, mà Tử Tư thì sau này cũng chết bởi gươm. Một ông thì chết bởi cung, ông thì chết bởi gươm, cả hai cũng đều chết thảm mà thôi. Rồi giúp như vậy để rồi rằng là giống như tiến thêm một bước nữa là Yêu Ly giết Khánh Kỵ, để rồi Yêu Ly phải hối hận nghìn đời là Yêu Ly đã tự trách là mình giết lầm anh hùng, mình giết lầm người. Thì tất cả những cái bi kịch nó xảy ra đó, thì Chuyên Chư là một người mà gọi rằng là viên gạch đầu tiên để lót lên tất cả những cái bi kịch mà rằng là Vương Liêu chết, Khánh Kỵ chết, Yêu Ly chết, rồi sau đó đến Hạp Lưu chết, rồi đến Từ Tư chết, rồi đến Phù Sai chết, rồi đến nước Ngô diệt vong, và chính bản thân mình cũng chết. Thành ra điều đó nói lên cái tinh thần rằng là Chuyên Chư chưa bao giờ vượt qua vạn người được, chưa từng. Một kẻ mà ngã quỵ mà bị tình cảm đúng quỵ nó thì kẻ đó không có vượt qua nổi ai hết trơn. Anh Tử bây giờ nếu mà nói là một người mà thì dù biết khuất phục trước một người thì có thể vượt lên được nhiều người đó. Thì mình có thể thấy ở những bài học, mình nói ví dụ như rằng là Lưu Huỳnh Đức mà đối với lại Gia Cát Lượng là phải chịu, phải chịu nghĩa là luồn cúi vô cùng Tam Cố Thảo Lư để làm cho Gia Cát Lượng phải xuất đầu lộ diện. Thì như thế đó nó mới đúng cái câu rằng là khuất phục trước một người mà để vượt lên hơn cả vạn người. Thì cái đó mình có thể thấy tinh thần của Lưu Huỳnh Đức đối với lại Gia Cát Lượng. Còn mà Chuyên Chư mà nói câu đó thì mình thấy Chuyên Chư hành không được, là bởi cái lý lẽ nói trên Chuyên Chư thuần tình cảm thôi. Và Chuyên Chư biết báo đền tình cảm cho nghĩa huynh của mình mà không nghĩ tới tất cả những cái gọi rằng là đau thương của gia đình Vương Liêu. Mình không có quản, không có nhìn, không có ngó. Mình chỉ ngó đến cái tình cảm của mình, rồi mình làm theo cái tình cảm của mình vô điều kiện. Dù nó xảy ra bất cứ những cái hậu quả nào thảm khốc cho người khác đi chăng nữa, mình cũng chẳng màng. Mà chỉ mà mình cho rằng là đó là nghĩa vụ của mình và đó là cái điều hay của mình. Thì kể ra là dở đấy. Cho nên bị Ngũ Tử Tư lợi dụng và chỉ thành một anh hữu dõng phu mưu thôi, mà chết liều mạng để lót đường cho Tử Tư đạp lên mà đi trên con đường mà Tử Tư muốn đi. Anh ta chung cục thì cái lời nói đó của Chuyên Chư, mà nếu mình xét theo đúng cái khía cạnh cuộc đời và đời sống của Chuyên Chư theo cái tinh thần đó, thì mình thấy Chuyên Chư thất bại xa lắm. Và cái lời nói đó là nên dành cho những nhân vật khác mà tiêu biểu, chẳng hạn giống như là Lưu Huỳnh Đức vậy, hay là tiêu biểu mà mình nói ví dụ giống như Hàn Tín vậy, chịu nhục trước rồi mới vượt lên vạn người sau. Còn Chuyên Chư không có làm được chuyện đó. Bây giờ mình đến cái chuyện tiếp.